Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Chúng tôi ước mong rằng, dù bận rộn với những trách nhiệm hàng ngày trong gia đình, quý chị em vẫn dành thời giờ tâm giao với Chúa mỗi ngày qua việc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Cầu xin Chúa bao phủ quý chị em trong tình yêu và sự bình an của Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về cuộc đời bà Mary, mẹ phần xác của Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào những chi tiết Thánh Kinh ghi lại về bà Mary có liên quan đến Chúa Giê-xu. Năm lên 12 tuổi, Chúa Giê-xu theo cha mẹ lên đền thờ Giê-ru-sa-lem dự lễ vượt qua. Khi cha mẹ trở về, Chúa ở lại đền thờ nói chuyện với các thầy thông thái. 3 ngày sau, cha mẹ Chúa trở lại đền thờ tìm Ngài. Khi gặp Chúa, mẹ Ngài trách: "Con ơi, sao con để cha mẹ như thế này? Cha mẹ phải vất vả lo lắng tìm con." Nhưng Chúa Giê-xu trả lời: "Cha mẹ tìm con làm chi? Cha mẹ không biết con phải lo việc cha con sao?" Kinh Thánh ghi rằng Joseph và Mary không hiểu Chúa Giê-xu nói gì. Dù vậy, sau đó Chúa đã theo cha mẹ trở về Nazareth, tiếp tục sống dưới sự chăm sóc và hướng dẫn của cha mẹ. Ngài làm trọn phận sự của một người con, vì Thánh Kinh ghi rằng Ngài theo về làng Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Riêng bà Mary, cũng như những lần trước, bà ghi các lời mình nghe vào lòng. Gia đình ông bà Joseph ở Nazareth chắc là đông và vui lắm, vì ngoài Chúa Giê-xu ra, ông bà có ít nhất 6 người con nữa. Phúc âm Mác chương 6 câu 3 cho biết Chúa Giê-xu làm nghề thợ mộc và có ghi rõ tên mấy người em của Chúa. Câu Kinh Thánh đó như sau: "Có phải người là thợ mộc con trai Mary, anh em với Gia-cơ, Giô-sê, Giu-đê và Si-môn chăng? Chị em người há chẳng phải ở giữa chúng ta đây ư?" Là con trưởng trong gia đình, theo lệ thời đó Chúa Giê-xu đã nối nghiệp ông Giô-sép làm nghề thợ mộc. Từ đó trở đi, Thánh Kinh không nhắc gì đến ông Joseph nữa, nên các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng ông Joseph đã qua đời khi Chúa Giê-xu còn nhỏ. Nếu đúng như thế thì trong suốt thời gian dài trước khi thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu đã sống bên cạnh mẹ, làm nghề thợ mộc để giúp mẹ nuôi sống gia đình. Theo Phúc âm Luca chương 3 câu 23 thì Chúa Giê-xu đã bắt đầu chức vụ khi Ngài được 30 tuổi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào quan hệ giữa Chúa Giê-xu với bà Mary trong thời gian Chúa thi hành chức vụ. Tại tiệc cưới ở làng Cana, Phúc âm Giăng đã ghi lại sự việc này. Hôm đó, bà Mary cùng với Chúa Giê-xu và những môn đồ đầu tiên của Ngài được mời đến dự một tiệc cưới tại làng Cana. Lúc đó Chúa mới bắt đầu chức vụ. Có lẽ vì có bà con với gia đình của cô dâu hoặc chú rể, nên bà Mary có phần nào trách nhiệm trong bữa tiệc cưới. Vì lý do đó, khi nghe nói thiếu rượu, bà liền nói cho Chúa Giê-xu biết. Có lẽ bà muốn thúc giục Chúa hành động để tỏ ra quyền năng của Ngài. Chúa Giê-xu hiểu được ý bà nên trả lời: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến." Trích Phúc Âm Văn chương 2 câu 4 theo bản dịch Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Đây là lần đầu tiên chúng ta thấy Chúa Giêsu bày tỏ tinh thần tự lập của Ngài đối với mẹ. Ngài không hành động theo ý kiến hay sự cố vấn của bà, vì trách nhiệm của Ngài là thi hành công tác của Cha Ngài là Đức Chúa Trời. Bà Mary lúc đó có lẽ hơi ngạc nhiên và bỡ ngỡ trước câu trả lời của Chúa Giêsu, nhưng bà chấp nhận điều đó. Bà chỉ dặn thêm những người hầu bàn rằng: người bảo gì các anh cứ vâng theo. Rồi bà yên lặng rút lui để cho Chúa Giêsu tự ý hành động. Theo Phúc Âm Giăng chương 2 ghi lại, sau đó Chúa Giêsu bảo những người giúp việc lấy nước lạnh đổ vào đầy 6 cái ché bằng đá. Khi họ đổ xong, Ngài bảo họ múc ra đem đến cho người chủ tiệc. Lúc người đó nếm thì nước đã biến thành rượu. Ông ta không biết rượu này đến từ đâu, nên gọi chàng rể và nói: mọi người thường đãi rượu ngon trước, kế đến rượu vừa vừa, còn anh lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Đó là phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu. Thánh Kinh cho biết sau đó Chúa Giêsu, mẹ Ngài, các em trai của Chúa và các môn đồ Ngài xuống thành Capernaum, ở lại đó vài ngày. Trong thời gian Chúa Giêsu đi giảng dạy, mẹ và các em Chúa thường không đi với Ngài. Nhưng một lần nọ, có lẽ vì sợ Chúa bị nguy, mẹ và các em Chúa đã chen vào đám đông để tìm Chúa. Sự kiện này được ghi lại trong ba sách Phúc Âm: Matthew, Mark và Luca. Theo sách Matthew thì chi tiết đó như sau: khi Đức Chúa Giêsu còn đương phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài muốn nói cùng Ngài. Có người thưa cùng Ngài rằng: đây này, mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn nói cùng thầy. Ngài đáp rằng: ai là mẹ ta, ai là anh em ta? Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình và phán rằng: nay là mẹ ta cùng anh em ta. Vì hễ ai làm theo ý muốn Cha ta ở trên trời, thì người đó là anh em, chị em ta, cùng là mẹ ta vậy. Trích Phúc Âm Matthew chương 12 câu 46 đến 50. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy khi Ngài thi hành chức vụ, tức là khi Chúa đi ra làm công việc Đức Chúa Trời giao phó, thì những người có quan hệ về phần xác với Chúa không quan trọng. Điều quan trọng là làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Những người làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời mới thật có quan hệ mật thiết với Ngài. Đó mới thật là mẹ của Ngài và anh em Ngài. Một lần khác nữa, bà Mary được nhắc đến một cách gián tiếp trong khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ, được ghi trong Phúc Âm Luca chương thứ 11. Bác sĩ Luca ghi lại chi tiết này như sau: Đức Chúa Giêsu đương phán những điều ấy, có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng: phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Một lần nữa, câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy rằng quan hệ ruột thịt với Chúa không đem lại ơn phước bằng sự vâng theo lời Chúa dạy. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn đến quan hệ giữa bà Mary và Chúa Giêsu khi Chúa chịu khổ nạn. Khi Chúa Giêsu chịu khổ nạn trên thập tự giá, bà Mary mẹ Ngài có mặt tại đó. Phúc Âm Giăng là sách duy nhất ghi lại sự kiện này. Giăng chương 19 câu 25 đến 27 ghi như vậy: tại một bên thập tự giá của Đức Chúa Giêsu có mẹ Ngài đứng đó, với chị mẹ Ngài là Mary, vợ Cleopa, và Mary Madeleine nữa. Đức Chúa Giêsu thấy mẹ mình và một môn đồ Ngài yêu đứng gần người, thì nói cùng mẹ rằng: hỡi đàn bà kia, đó là con của ngươi. Đoạn, Ngài lại phán cùng người môn đồ rằng: đó là mẹ ngươi. Bắt đầu từ bấy giờ, môn đồ ấy rước người về nhà mình. Một bản kinh thánh khác dịch các câu này như sau: khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ: đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Qua những lần Chúa Giêsu đối thoại với bà Mary kể từ khi Ngài bước vào chức vụ, chúng ta thấy Ngài không gọi bà Mary là mẹ, nhưng luôn luôn gọi là bà hoặc thưa bà. Lần cuối cùng Kinh Thánh nhắc đến bà Mary là sau khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời. Lúc đó bà Mary và các em Chúa đã tin Ngài và đang ở tại thành Jerusalem. Gia đình Chúa và 11 môn đệ của Ngài cùng với một số người khác họp nhau lại để cầu nguyện. Buổi cầu nguyện đó có khoảng 120 người tham dự. Sách Công vụ các Sứ đồ chương 1 câu 14 ghi: hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà và Mary là mẹ Đức Chúa Giêsu cùng anh em Ngài. Thưa quý chị em thân mến, vì giới hạn thì giờ, chúng tôi xin tạm ngưng bài học về bà Mary tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng ta sẽ nhìn vào những chi tiết khác trong cuộc đời bà Mary. Kính mời quý chị em nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý chị em.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.